Chân Linh Cửu Biến, chương 69, chuẩn bị tác chiến, 6, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Khi Lục Bình đang ở trong Bích Hải Linh và Sào Huyệt đang suy nghĩ như thế nào đem hai linh mạch dịch chuyển đến trong động phủ của bản thân hắn, thì dự cảnh phù trong ngực đột nhiên rung động. Lục Bình lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ bị người phát hiện. Lục Bình đem mẫu phù cầm trong tay, cẩn thận cảm thụ tử phù truyền tới tin tức dựa theo linh khí ba động suy đoán. Người đến xem ra là một luyện huyết kỳ tu sĩ, nhưng kỳ quái là đối phương không ngờ có thể lặn xuống sâu dưới đáy biển như vậy. Lục Bình trước kia luyện huyết 9 tầng tu vi có thể cùng dung huyết kỳ tu sĩ chống cự thế mà không thể lặn xuống sâu dưới đáy biển như vậy. Chẳng lẽ trong tay đối phương có thủy hệ dị bảo? Nghĩ tới đây Lục Bình trong lòng một trận lửa nóng. Trong Sào Huyệt căn bản bị hắn thu vét hết rồi, hắn liền sử dụng một thuật ẩn thân, hướng bên ngoài Sào Huyệt đi tới. Lục Bình lặng lẽ rời khỏi cửa động, không phát hiện luyện huyết kỳ tu sĩ như trong tưởng tượng, ngược lại là một con cá lớn quái mô quái dạng, miệng giữ tợn răng nhọn đang ở cửa động Sào Huyệt bơi qua bơi lại bốn phía. Lục Bình mới vừa ra cửa động, quái ngư không ngờ có thể lập tức cảm giác được, xoay người liền hướng hải vực ở đông phương bỏ chạy. Đây là một con yêu thú ở luyện huyết kỳ, không thể để cho nó chạy được. Lục Bình không muốn để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra cái huyết động này, vì vậy vội vàng đuổi theo. Quái ngư tu vi ước chừng luyện huyết tầng 8, tu vi này vốn không bỏ vào mắt Lục Bình, vậy mà hắn lúc đuổi theo mới phát hiện bản thân sai lầm lớn. Chỉ một chút thời gian, quái ngư đã ở trong nước biển thoát ra ngoài 40 trượng xa, thoát khỏi phạm vi thần thức của Lục Bình. Lục Bình chỉ có thể bằng vào mục lực nhìn phương hướng chính xác mà quái ngư trốn chạy để đuổi theo. Quái ngư tốc độ mau, trong nước lại là thiên đường của nó, ngay từ đầu liền đem Lục Bình bỏ rơi ở phía sau. Cũng may Lục Bình rốt cuộc là dung huyết kỳ tu sĩ, pháp lực thâm hậu, hơn nữa đối với thủy thế lĩnh ngộ cũng không bị bỏ rơi. Một đuổi một chạy, đảo mắt cái là khoảng cách mấy dặm xa. Lục Bình trong lòng dần dần nóng nảy, trong nước biển loài cá chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, nếu không có thể tận khả năng đuổi theo quái ngư sẽ chạy đến hải vực của yêu tộc mất. Đột nhiên, Lục Bình nhớ tới trong kinh Đào Bát Tuyệt có một đạo ngự thủy quyết giỏi về ngự sử vạn thủy, trong lòng vui mừng, nhất thời hiện học hiện mãi áp dụng luôn. Lục Bình ngự sử một đạo nước biển ở trong biên tạo thành một dòng nước ngầm, đẩy hắn hướng quái ngư nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời, pháp quyết lại khuấy động nước biển bốn phía dung chuyển, mặc dù không thể trực tiếp tác dụng đến trên người quái ngư, nhưng khiến cho nước biển tung hoành, từ từ ảnh hưởng đến khoảng cách 40 trượng xa. Đang cấp tốc bay vọt về phía trước, quái ngư mắt thấy còn dư lại mấy dặm xa là đã đến yêu tộc hải vực, đến lúc đó nó có thể hướng phủ chủ báo cáo phát hiện của mình. Quái ngư đột nhiên phát hiện nước biển bốn phía không hề an tĩnh nữa, mà dung chuyển tạo thành từng dòng nước ngầm hoặc mạnh hoặc yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ bơi lội của nó. Quái ngư khẩn trương, chỉ có thể ra sức bơi về phía trước. Lúc hướng sau lưng nhìn lại, nó phát hiện nhân loại tu sĩ lúc này đã bước gần đến 20 trượng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Lục Bình trong tay, góc truyện audio.com, ngự thủy quyết càng ngày càng thuần thục, ở trong nước tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời quái ngư tốc độ lại chậm lại. Khi Lục Bình đuổi tới cách quái ngư 20 trượng thì thần thức của hắn có thể bao phủ lấy nó, đã có thể tùy thời lấy tánh mạng quái ngư. Tuy nhiên, Lục Bình đang sử dụng ngự thủy quyết tới mức cao hứng, đột nhiên phát hiện bộ pháp quyết này có rất nhiều ảo diệu, càng lúc càng không muốn ngừng, liền chơi trò mèo bắt chuột để quen thuộc với bộ pháp quyết này hơn. Đợi đến Lục Bình đem cả bộ pháp quyết quen thuộc xong, lúc này quái ngư đã bị Lục Bình hí sái không một chút khí lực trực tiếp đem cái bụng lật lên, ở trong nước ở biển giả chết. Lục Bình không còn hứng chí, một kiếm đem quái ngư đâm chết, sau đó đem thi thể thu vào chữ vật đại, xem ra đại bảo đối với thịt cá ắt là có cảm giác hứng thú. Lục Bình đang định quay trở về, nhưng mới vừa trở lên gần tới mặt biển, thì nghe sau lưng có tu sĩ ngự sử pháp khí xé gió truyền tới, đồng thời mơ hồ có tiếng nói chuyện. Chính là phương hướng này, mới vừa rồi lúc tuần hải, dưới biển có pháp lực ba động, một đường hướng đông mà đi, chẳng lẽ là có bảo bối gì? Một thanh âm khác nói. Bảo bối gì, có thể là yêu thú gì đó, nơi này khoảng cách yêu tộc hải vực đã không xa, nếu là có yêu thú thỉnh thoảng xông vào hải vực của chúng ta cũng không ly kỳ. Thanh âm trước đó phản bác, nói cũng phải, lần trước nội môn đệ tử huyền linh phái của chúng ta dường như bị yêu thú gì đó giết đi. Thanh âm còn lại đáp, nói nhăng gì đó, đó là bổn phái Kiều gia Kiều Hy bằng sư huynh đuổi giết một con yêu thú chạy đến hải vực của chúng ta, lại bị chân linh phái tu sĩ đáng chết nỗi lòng tham âm mưu sát hại rồi. Thanh âm trước đó kinh ngạc nói, thì ra là như vậy a, ta nói gần đây bốn phái vì sao lại gia tăng tuần hải lực độ của chúng ta, thì ra là bởi vì chuyện này. Xem ra huyền linh phái chúng ta cần cấp cho chân linh phái một chút dạy dỗ rồi. Một thanh âm khác kiêu ngạo cất lên, Đó là điều đương nhiên, bất quá Huyền Linh phái chúng ta luôn luôn chấp trường Bắc Hải Liên Minh, làm việc gì tự nhiên cũng phải chiếm đạo lý. Vì vậy nhất định phải để cho chân linh phái Lý Khuất Từ cùng, ở trong liên minh không ngóc đầu lên được, cho bọn chúng một cơ hội nhận sai, cũng lộ ra bổn phái khí độ khôi hoàng. Nếu là chân linh phải tiếp tục minh ngoan không linh, tự nhiên phải dạy dỗ cho bọn chúng một chút. Lúc này hai người đã đi đến gần Lục Bình, đột nhiên phát hiện một người áo đen trên mặt biển, thanh âm trước sợ hết hồn, hốt hoảng hỏi. Người nào? Thanh âm dù hết sức giữ vững trấn tĩnh, nhưng vào trong tai Lục Bình tất cả đều là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Chỉ nghe Lục Bình hì hì cười một tiếng, nói, thì ra là quý phái là người đứng đầu ở Bắc Hải Liên Minh như vậy, hãy để cho tại hạ dạy dỗ trước cho hai vị một ít đi. Vừa dứt lời, một đạo thất luyện liền cắt ngang trời bay tới, hai người vừa định quay lui, đột nhiên cảm giác đạo thất luyện đã xuyên không xuyên qua thân thể của bản thân mình, kế tiếp đó liền cái gì cũng không biết. Lục Bình bĩu môi, một hỏa cầu bay ra đem thi thể hai người đốt sạch, lượm chữ vật đại của hai người xong liền hướng Hoàng Ly đảo bay đi. Trên đường về, hồi tưởng lại Huyền Linh phái đệ tử đối thoại, Lục Bình không khỏi buồn cười. Xem ra đây chính là lời giải thích của Huyền Linh phải cầm. Góc truyện audio.com, quyền tu sĩ đối với cái chết của Kiều Hy bằng rồi. Điều này cho thấy Huyền Linh phải cầm quyền tu sĩ cũng không muốn cùng chân linh phải khai chiến, hoặc là nói không nắm chắc tất thắng, nhưng lại cần đối với người bên mình có điều giao phó, nên có loại giải thích này. Nhưng không ngờ loại giải thích này cuối cùng lại bồi dưỡng Huyền Linh phái đệ tử có lòng tự đại vô hù. Trong tu luyện giới phần nhiều lấy thực lực nói chuyện, làm gì có chuyện nhân nghĩa đạo đức chứ. Trở về Hoàng Ly đảo, Lục Bình vừa đến cửa động phủ, liền nhìn thấy một truyền âm pháp kiếm đang bay tứ tung trước trận pháp ở cửa động. Lục Bình đưa tay đem pháp kiếm nhiếp ở trong tay, đồng thời trong tay một đạo pháp quyết đánh ở phía trên, lưu tiên trường thanh âm liền từ pháp kiếm vang lên. Cách chương.